cái kinh kinh tâm kinh này đọc mỗi ngày để thông hiểu được cái lý không. Cứ cái tụng hoài đó thì cái vị càng tụng càng trồng cái chủng tử để mình hiểu, để mình hiểu được cái không. Có một cái dụng nó lạ lắm, không phải tụng cái này cho riêng cái vị không đâu, mà cái vị tụng như vậy đó quỷ thần nó nghe được. Giúp ở chỗ nào? Nghe cái kinh này thì quỷ thần họ cái tâm họ lắng xuống, họ bớt giận. Thành ra như vậy mà nhờ như vậy mà họ xóa bỏ những cái hận thù trong quá khứ mà khiến chúng ta bớt bình, bớt hòa, bớt tiêu tài. Trước giờ tôi nói về cái ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn là năm cái thành phần của cái bản ngã của chúng ta. Chỉ có bên Phật giáo mới có cái quan niệm là cái uẩn, ngũ uẩn. Đây là cái pháp mà lần đầu tiên Đức Phật đem lại cho thế giới này để giúp cho chúng sanh đắc được giải thoát. Tại vì trước khi mà Đức Phật dạy cái pháp ngũ uẩn này đó, tất cả loài người họ tu đó, bất cứ tu bao lâu, tức bất tu bao nhiêu kiếp nữa, mà cũng không thể nào đoạn được cái khổ. Tại vì tất cả cái khổ trong cuộc đời này á, là tại do cái bản ngã mà sinh khởi ra. Và nếu như quý vị có thể diệt được cái bản ngã thì tất cả cái khổ quý vị sẽ hết. Khi mà quý vị mà đã đoạn được cái bản ngã, diệt bản ngã thì lúc đó một chuyện khác nó xảy ra nữa. Lúc đó quý vị cảm thấy rất là hoan lạc. Một cái loài hỷ lạc mà quý vị không bao giờ có thể mua được trong cái thế gian này. Ai thắc mắc về chuyện này không? Tại nhiều người ngày hôm nay mới tới lần đầu tiên nghe giảng kinh lần đầu tiên, thành ra cũng nên nói sơ về ngũ uẩn là cái gì. Thứ nhất là cái sắc. Uẩn thứ nhất là cái sắc, là sắc thân đó. Cái mà quý vị cảm thấy được cái hình, có hình thức, có mình có thể thấy được, mình có thể cái hình tướng. Xong rồi có cái thọ. Thọ là cái cảm thọ quý vị. Thế cái thọ giác nó có ba loại: là quý vị thích, là quý vị khó chịu, là khổ, hoặc quý vị không khổ mà cũng không có sướng nữa. Thế cái cảm giác đó là một cái nó biểu tượng cho cái bản ngã của quý vị. Thứ ba là cái tư tưởng. Chẳng như thứ ba là tư tưởng. Quý vị nghĩ là nhớ coi, tất cả mọi người chúng ta đó lúc nào cái đầu nó cũng suy nghĩ hết đó. Cái đó gọi là cái tưởng. Cái suy nghĩ đó là do cái bản ngã quý vị nó còn tồn tại. Thứ tư có gọi là cái thức, cái hành. Cái hành có nghĩa là cái hành là cái mà cái một cái tư tưởng vi tế. Cái thứ tư là cái thức, cái hành này là cái tư tưởng rất vi tế mà quý vị không biết luôn nữa, không thấy luôn nữa. Nhờ cái hành này mà chẳng hạn như quý vị tim quý vị đập. Thứ năm là cái thức, là cái ý thức của quý vị biết được, có cái cảm nhận được, quý vị thấy được, quý vị thấy được cái màu đỏ, quý vị nghe được cái âm thanh, mình có cảm nhận được người ta đang giận mình, thấy được con nít nó thích mình. Ok, nhắc lại quý vị nghe: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Quý vị cái này đừng có tưởng cái này một cái tư tưởng nó kinh thiên động địa. Tại trước khi mình Đức Phật giảng cái này không ai biết về cái chuyện này hết. Còn quý vị biết những cái nhà tâm lý học gia, những cái người mà chuyên môn nghiên cứu về cái đầu óc quý vị, tư tưởng, cái não của quý vị, người ta không thể nào được mô tả được cái bản ngã là cái gì. Nó không thể nào chính xác như lời Đức Phật dạy đấy. Mà quý vị biết cái sự thật là như vậy này. Trừ phi mà những người tâm lý học gia này mà qua bên Phật giáo để mà nghiên cứu cái giáo lý ngũ uẩn này á, họ có thể nghiên cứu tới tầng cái thời gian, họ sẽ không bao giờ hiểu được cái bản ngã là cái gì hết. Cái đó gọi là cái trí huệ của Đức Phật mới thấy được. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy thầy nói riêng cho quý vị nghe, tu đó là phải nghe giảng pháp. quý vị mà muốn thực sự tu hành đó, là quý vị phải nghe pháp. Tại sao như vậy? Thì mới chứng minh cho quý vị thấy đó. Trừ khi mà Đức Phật dạy quý vị về cái ngũ uẩn, quý vị không thể nào khám phá ra được, không thể nào tự tìm hiểu ra được. Một lý do khác nữa, ok, lý do khác nữa gọi là thứ nhì, gọi là cái thành kiến. Cái lý do thứ nhì khi phải nghe giảng pháp, tại vì quý vị có, mỗi người chúng ta có cái bình gọi là cái thành kiến. Cái thành kiến giống như là mang cái kính mà có màu, khi bị nhìn bất cứ cái gì nó có cái màu đó hết. Từ khi có người nói cái gì gỡ cái kính ra đi thấy cho nó rõ hơn, thì mà cái nói người ta nói cái gì quen cái thói thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được sự khác biệt hết. Thì quý vị nghe pháp nó rất là quan trọng. Cho nên mấy 7-8 năm vừa rồi thì bỏ rất nhiều thời giờ nói pháp cho quý vị nghe. Thành trở về tấm 70. Thành làm cách nào để mình diệt trừ bản ngã mình bây giờ? Muốn diệt trừ bản ngã chúng ta đó thì phải biến cái ngũ uẩn thành không. Cái ngũ uẩn không nghĩa là sao? Nhớ không? Cái ngũ uẩn là thứ nhất là có sắc. Làm sao mình biến cái sắc uẩn nó thành không bây giờ? Theo lý thuyết ông này nói là cái sắc mình là do duyên khởi, do cha mẹ mình tạo ra, giúp mình tạo ra. Cái thân thể này á, theo lý thuyết á, là do, thực tế là do cha mẹ mình tạo ra. Cái thân thể này do cha mẹ mình giúp tạo ra. Thì bây giờ làm sao gì nữa biến nó không bây giờ? Mình mà tắm rửa là sao? Hả? Làm sao mà làm cái thân mình nó không bây giờ? Thành ông kiến trúc sư này, ông có một ý kiến rất là hay. Ông nói bây giờ mình làm nó không bằng cách là mình làm lơ đó, mình coi nó là không có luôn. Thì ông này không có tắm nữa. Ông này ông làm lơ nên mình có làm lơ được không, Quảng Ngân?
Ông này không có tắm nữa.
À. Thì hỏi ngược lại, mình làm như vậy không phải là thay mình đoạn khổ, thì ra mình thêm cái khổ phải không? Mình đã có cái thân đã khổ rồi, còn tạo thêm cái khổ bằng cách mình không có tắm nữa. Càng ngày nó càng khổ thêm. Nhưng hôi quá chịu không nổi. ông ca sở bên kia nói, ông này ông hôi quá tôi chịu không, tôi bắn cho ông chết cho rồi chứ còn không thể nào mà để hôi như nữa. Đã bây giờ ông không tự cái khổ vì cái thân ông, còn tạo cái khổ cho cái ông ca sở nữa. Người Phật tử làm vậy không được. Cả có ý kiến hay hơn không? Phật tử mà làm nhưng mà hơi thất nhân một tí. Ông này ông là theo học Phật giáo Đại Thừa này 5-6 năm rồi. Tuần nào tới nghe đó. Ngày hôm nay là cho bài thi mấy người xuất gia biến mất hết. May có cái ông nhập trưởng tới đây mình hỏi ông thì làm sao cái thân mình nó không bây giờ? Làm sao cái thân mình nó không bây giờ? Cái này rất là quan trọng. Quả ngân. Đây là đệ tử ngài Tiên Hóa, không phải là học trò của thầy. Tới đây chơi thôi. nghẹn ngào không biết sao trả lời được. Nhất là có con nít ngày hôm nay ở đây, mình nói mà có một cái con nít nó mình nếu nói gương xấu, nó quay nương nói gương mình là phiền lắm. Người xuất gia đúng, người xuất gia 2 tuần mới tắm được một lần. Ai cũng nhìn thấy ngắt mắt ghê tởm. Ha ha ha. Tại sao tắm 14 ngày mới tắm lần? Thầy nói mình đỡ tốn nước. Mỗi tháng tiền nước ở chùa đấy. Mặc dù 2 tuần mới tắm một lần, mình tốn $200 một tháng. Quý vị tưởng tượng nha các bạn. 2 tháng tắm 2 lần mà còn tốn $200 tiền nước. Dễ sợ không? Ông nào nói đúng, ông thầy hiểu lầm tôi chỉ cần không cần tắm rửa ăn uống thì từ mấy cái sức mình nó hết, từ mình sẽ chết. Thầy ngoài cái đó không phải là tự tử sao? Ông nói đâu có tự tử đâu. Cái thực ông nói, ông nhất định ông nói là mình chỉ cần bỏ bê đó mình sẽ từ từ cơ thể mình sẽ chết. Thầy nói vấn đề như vậy nè, quý vị bỏ bê cái cơ thể này, quý vị chết đi nữa thì sau khi chết chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ sanh vào cái thân khác, kiếm cái thân khác, lấy cái thân khác thôi. Nó không có ngừng. Làm thầy nhắc lại với cơ quan ngân hiểu, đừng có hiểu lầm. Mấy ông thầy không tắm, có nghĩa tại ông thầy là ở dơ. Mà tại vì có cái lý do khác. Chứ không phải là làm bỏ bê cái cơ thể. Tiết kiệm nước. Thầy nói cho Quảng Ngân nghe, chắc cô Ngân nghe cái chuyện đồn này rồi. Tại cái cô Quảng Ngân cũng nghe nhiều cái tin đồn, tin rao giặc hay lắm. Hồi đó mà thầy ở Đăng Vàng Bậc Thành đó, có một cái ông thầy đó. Ông không tắm cả tháng, ông mới tắm một lần. Nhiều khi 2 tháng mới tắm lần. Hồi đó là người xuất gia có 2 hàng thôi. Hồi trước có 2 cái hàng bên 2 cái ghế mà ở trước đó. Thầy người tỳ kheo là cái hàng đầu, xong rồi sa di là hàng thứ nhì. Thành thầy ở sau lưng ổng á, đứng ở sau ổng. Thì thầy không biết gì hết á. Buổi ngày kia có ông tỳ kheo, ông la hét luôn rồi. Tại sao thầy không đi tắm đi? Hôi quá vậy. Rồi ông thầy mới chịu đi tắm. Này nói con Ngân nghe, con Ngân đừng bị hiểu lầm. Mấy ông thầy không tắm không phải là tại vì tiết kiệm nước. Không tắm là tại vì 14 ngày không được rờ, không được xoa gì. Phải ảnh hưởng nhiều ngay lập tức. Người Đức Phật, cái pháp Đức Phật hay dạy hay vậy đó. Thông minh như vậy đó. Không cho phép người xuất gia tự đụng nhau, tự đụng cái thân mình. Bởi vì người nói cái gì nghe, người Việt Nam, mấy thầy, mấy cô Việt Nam gặp nhau chứ như cầm tay nhau vậy, cầm tay thầy cô, cầm tay nhau Phật tử, thầy cô cầm tay Phật tử vậy. Bên cái pháp Phật không có như vậy đâu. Thế là Phật giáo Việt Nam mới làm như vậy thôi, còn đúng ra cái pháp mà tu theo Phật giáo là không có việc đụng. Khi việc gặp với người sư cô, theo cái giới luật đó, là quý vị không có quyền đụng mấy người sư cô từ cái đục của chỗ cái lên trên, không có được đụng. Và như quý vị thấy sư cô đang té gì, đừng có chụp. Giới luật như vậy không có được đụng. Người xuất gia không được lộ cái da ra. Nhà người xuất gia không được lộ cái da ra, không được loài cái da của mình ra. Đấy, quý vị thấy thầy cô thường thường mặc áo kín mít hết đó. Thành ra mình không được thoa người mình, không được đụng. Tại mình tắm rửa mình phải xoa cái người mình. Thành ra một tháng được tắm 2 lần thôi. Đương nhiên có những cái ngoại lệ, nhà hàng làm việc mà mồ hôi nhễ nhại. Thế mà tắm mà có mà làm việc mà mồ hôi nhễ nhại như vậy phải có quyền đi tắm. Nhà hàng này nấu ăn cái mùi nó dính vào áo quần người mình. Thì đúng như cô Quản Ngân nghe đồn vậy, là mấy thầy mấy cô không tắm. Yes. Sao? Cái ông nó không nên làm như vậy. Có vì cái chuyện khác, cái chuyện mà thầy nói, cái chuyện nghe chuyện này, không biết cái này nói thôi, nói nhiều quá, cái chuyện biết nhiều, cái chuyện đầu lộn xộn. Cái chuyện cần ngạo mạn, người ta nghĩ thì ít nói, nhưng thôi cái chuyện cứ tưởng mình biết. Cái chuyện biết không, cái lúc mà quý vị mà tắm rửa như vậy á, là quý vị đang kích thích cái thọ uẩn của mình. Đức Phật dạy hay lắm. Quý vị mà tắm nó thoa như vậy, cái nước nó sạc vào là người mình thấy thoải mái, mình thoa người nó thấy sung sướng nữa. Đó. Thành ra quý vị tắm rửa mình đồng đều nhiều như vậy để quý vị đang kích thích cái thọ uẩn của mình. Vậy hiểu chưa? Ngược lại, nếu quý vị không tắm một tháng, hai tháng, một năm, cơ thể nó có cái mùi, nó thiếu cái vệ sinh, cũng không nên nữa. Có một cái sự trung dung ở trong á mới tu được. Ông Yến đề nghị rất là hay, ông nói là bây giờ tại sao mình đổi cái luật đi, mình chỉ tắm khi nào mình cảm thấy cái người bắt đầu nó có mùi. À, thầy kia ông này ý là hay, tại sao ông nhọc làm cái ban trưởng ban mà lo mấy cái lề luật của thầy mấy cô, nó khó, nó trật chỗ nào? À, có lý nên làm cái gì, có lý mình nên làm, cái khó là chỗ nào, cái trật là chỗ nào? Bây giờ mình để ý tới cái mùi của thân mình, mùi hôi của mình. Như vậy nó tạo một cái chấp trước về cái mùi hôi của mình, cái mùi của cái thân thể mình. Không cần thiết. Thầy ông nói là tại sao quý vị là theo một cái lời dạy nó khăng khăng như vậy. Thì thầy nói lý do chúng tôi theo lời dạy như vậy, đây là lời dạy của quý vị đấng Đức Thế Tôn, người có đại trí huệ. Ngài biết theo như vậy là cách mà tốt nhất để mà tu. Và biết bao nhiêu người đã tu như vậy và hơn 3.000 năm rồi, họ rất thành công nhờ những cái phương pháp này. Có rất nhiều người tu thành công rất lớn lao nhờ những cái phương pháp này. Cái này là cái vấn đề lòng tin. Quý vị tin như vậy mà làm á, thì quý vị sẽ thấy kết quả. Không cần suy nghĩ. Mình cần phải suy nghĩ hoài. Tại sao quý vị phải ngồi suy nghĩ là tại sao 14 ngày, không phải là 13 ngày, không phải là 15 ngày, không phải là 10 ngày, không phải là 20 ngày. Bớt suy nghĩ. Thân nó rất là tế điên, nhưng mà là chí công nó bậy. À, đúng rồi, tế công hòa thượng là người nào bệnh ông lấy tay tặng, ông lấy dò là cái đất công thành cái thuốc tể. À, sao ông vừa là kim điền má miệng nó há miệng nó con bệnh hả, há miệng nó con kim điền. Tại nãy cô Quảng Ngân đang gì đó, đang đính chính cho cái ông sư phụ cô Quảng Ngân là ông sư Thái đó, tại sao cả năm ông không tắm để ông đi dành đất để mà ông làm thuốc cho người ta. Dạ. Nó sai chỗ nào? Nó là có những người bên thụy sĩ người ta ăn ở dơ để mà cái cơ thể, cái ơ thể mà kháng trùng của mình đó, hệ thống kháng trùng cái ngày nó cân bằng, thành mình bớt bệnh. Thầy nói gần đúng, thế nào có lý. Điều cái này, cái lý do mà cái chuyện nó xảy ra như vậy, ngài tế đi ngoài thiền mà làm như hòa thượng làm như vậy là có một cái lý do. Cái người này một người giác ngộ, mặc dù đối với chúng ta là một cái hành động điên rồ, nhưng đối với ngài nó có một cái dùng, có một cái ý, mà có một cái lý do. Để nghe chuyện ngài tiến hóa. Học trò của ngài đi theo ngài tu rất là gắt gao, tu tinh tấn dễ sợ lắm, tu ngày tu đêm. Cái ông nói là thầy ơi, thầy giúp con đắc cái giải thoát. Thì ông này cũng tu ngày tiến hóa bị gì làm đấy, muốn đắc giải thoát. Ngài tiến hóa hỏi ngài chuyện xảy ra bên Trung Hoa thời đó là cái sàn nhà nó bằng đất. Thằng ngài nhổ nước miếng trên sàn nhà, liếm cho nó sạch đi. Học trò ngài Tư Hóa đó, thầy dạy gì lạ dữ vậy, không chịu làm. Thầy quyên dặn, quyên kể cái việc cái chuyện là ông đó, cái ông đệ tử nói là thầy chỉ cần thầy nói con làm, thầy biểu con làm gì con làm, để con được giác đắc, thầy dạy con đi để con đắc thì phải giải thoát. Thì ngài nhổ nước miếng xuống sàn nhà, chà 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 xong là nó bây giờ mày liếm đi cho nó sạch đi. Ngọc con cái này dơ, cái này chuyện điên rồ, sao mà làm được. Làm sao cái người nào vừa liếm cái sàn nhà đó sạch để mà nó dơ giấy nhưng mà thành giác ngộ được. Thằng cái học người đệ tử nhất định không chịu làm. Thì ngài tìm hôm nay con tội nghiệp quá, con bỏ cơ hội để mà đắc giải thoát. Tại sao vậy? Thiếu lòng tin. Ok, thiếu lòng tin. Cái này là cái tưởng uổng. Tưởng là cái gì? Suy nghĩ nhiều quá. Nhìn cái sàn mà thấy nó dơ là thấy nó là cái tâm phân biệt. Mình phân biệt, cái tâm phân biệt mình nói cái sàn nó dơ, cái đồ ăn này nó ngon, cái sàn này dơ có sao mình liếm được. Làm sao tôi mà liếm cái đồ dơ dãi mà tôi thấy giác ngộ được, là suy nghĩ. Nếu cái tâm cái vị nó còn suy nghĩ là cái tưởng uẩn nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn chưa không. Thành là ngày thì hóa dài lúc đó ngày đó mà con muốn giác ngộ là con ngừng suy nghĩ đây. Nhưng mà sao biết ngừng suy nghĩ? Mình thấy nó dơ nữa, không thấy nó còn dơ nữa mới dám liếm. Nếu quý vị còn thấy cái sàn nhà nó dơ thì quý vị không liếm nữa đâu. Từ cái tưởng uổng quý vị nó vẫn còn tồn tại, đang suy nghĩ. Thấy rõ ràng không? Thấy dài dễ sợ. Dám liếm không? Không dám liếm là quý vị đang còn suy nghĩ. Mà không chịu bỏ cái những suy nghĩ đó, cái gì sao giác ngộ. Nghe hiểu không? Quả ngân cứ ngồi đó suy nghĩ hoài, cái chỗ này dơ, liếm không có lời. Cái gì ngồi suy nghĩ mà là cái gì không thể nào làm cái tưởng uổng nó không được. Thầy hỏi ngược lại cái gì? Nếu như cái gì ngay cái địa vị cái người học trò ngài Thiên Hóa lúc đó đó, mà ngài ra lệnh là con liếm cái sàn nhà cho nó sạch đi, mà nếu quý vị mà nghe lời như vậy mà sẵn mà nói là được xác nhận là nếu quý vị liếm nó, quý vị sẽ đắc giác ngộ, quả ngân con có dám liếm không? Làm hay là không? Còn suy nghĩ thế chứ, còn suy nghĩ lúc đó. Ông thầy nói chỉ. Thành ra ông hồi này ông nói cái đó, tại sao quý vị có thể dám, ông thầy nói liếm mà liếm, tại sao vậy? Tại vì hồi này ông thầy này ông nói là mình tin ông thầy mình. Mình tin là ông thầy đang làm lời cho mình chứ không phải là hại cho mình gì. Thành ra hàng như giữa thầy với ngài Thiên Hóa đó có một cái sự liên hệ rất đặc biệt ở chỗ là cả đời thầy á, từ khi đã 20 năm trời thầy gặp ngài Tiến Hóa, bây giờ không bao giờ trong óc thầy mà có một sự nghi vấn gì là ông Tiến Hóa ông xài xỉ mình là không. Tất cả những gì ngài Tiến Hóa nói thầy làm, thầy tin, hoàn toàn tin tưởng là để làm lợi cho thầy, không phải làm lợi cho ông. Thành thầy tin nó độ như vậy là ngài nói mình làm gì để làm lợi cho mình, chứ không phải để không có gì hại ở trong đó. Đối với thầy được nghe ngài giảng một lời, nói một lời, dạy một lời là quý không thể tưởng tượng được. Thầy ông này ông nói ý kiến rất hay, cái ông ý kiến rất hay, thầy nói rõ rõ cái vị nghe. Nếu cá nhân thầy mà lúc đó ngài Tiên Hóa, ngay lúc đó ngài Tiên Hóa nói con liếm cho sạch cái sàn này đi, thầy sẽ không do dự được, thầy liếm ngay lập tức. Tại sao vậy? Tại có lòng tin thầy nó giúp thầy không cần suy nghĩ. Thầy không cần phải suy nghĩ, thầy không cần phải đắn đo. Cô Kim Điền này, cô rất là thông minh. Mỗi lần mà thầy nói cô cái gì, cô ngồi suy nghĩ đó. Thầy có lý. Cái đó gọi là cái tưởng uẩn bình đó con. Không phải thầy đừng, quý vị đừng nghĩ là thầy nói xấu một người đâu, thầy nói xấu hết tất cả mọi người, thầy mới chửi hết tất cả mọi người đó, chỉ cho tất cả mọi người đó. Thầy nói cái gì về cô Nancy hả? Ừ, được, 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 được. Thành cái sự khác biệt giữa quý vị với thầy chỗ đó đó, khi mà sư phụ thầy mà nói thầy làm sai, thầy làm gì, thầy làm thầy không cần suy nghĩ. Thầy nó ngồi tu vậy, ngồi thiền vậy, ngài nói đi dạy đi con. Hồi đó thầy tu ở thất ở nhà, ở nhà đó à, không có đệ tử, không có bạn, không có bè, không có tiền, không có bạc gì hết đó, sung sướng thầy tưởng nữa à, ngồi để thiền mỗi ngày ngồi mình sướng rồi. cái hỷ lạc nó không có cái khổ, không có cái gì nữa, thì ngồi để sung sướng vậy đó. Không có gì làm quý vị khổ nữa. Ngài làm cái gì? Ngài tới thầy nói đi khổ đi con. Bây giờ mình ngồi mình tiếc, phải chứ hồi đó mình nghe lời nó khỏe, nó ngồi sung sướng. Thầy nhờ cái duyên mà cô còn ngân cô thọc đầy bến xe của thầy, thầy giảng quý vị biết cái thọ uẩn, chứng minh quý vị thấy cái tấm đó là cái thọ uẩn, cái đắn đo là cái tưởng uẩn. Thành trở về lại cái sắc uẩn, làm sao mình làm nó không bây giờ à, giảng pháp mà nói về lý thuyết nó dễ à, lúc mà nói chuyện làm sao làm không thì không ai nói hết. Thành cái vị thấy không à, cái vị đọc những cái kinh điển mà chú thích của kinh tiếng Hoa đó, tiếng Việt đó, tiếng Nhật Bản, tiếng Đại Hàn đó, không có ai nói rõ cái gì làm sao mà làm không cái ngũ uẩn bây giờ. Đúng không người ta? Ngày hôm nay mình bàn về làm sao mà làm không có sắc uẩn. Ngoài ra là mình rửa, tắm rửa nó, hoặc là mình nhịn đói. À, ngồi kiết già. Ngồi kiết già là đang tập làm không cái sắc uẩn của mình. Thành cái làm không cái sắc uẩn nghĩa là sao? Cái không này nghĩa là gì? Nếu thực sự cái sắc uẩn mình nó không có nghĩa là sao? Cái không này á, nếu thực sự nó không thì nghĩa là gì? Nghĩa là nếu thực sự nó không á thì quý vị chấp trước nó làm cái gì? Nếu thực sự mà quý vị thấy rằng cái thân thể này của quý vị là không á, thì quý vị hoàn toàn không có một chấp trước gì về nó hết. Có ai không đồng ý với thầy không? Thầy không chấp nó gì hết á. Nghĩa là sao? Cần tắm là không? Mình cần tắm. Ok? Bắt đầu cơ thể nó hôi, mình có nên không tắm không? Bây giờ mình không tắm nó, mình không chấp trước nó, mình không tắm. Vì vậy thế, mình không chấp trước cái cơ thể thành mình không tắm. Bây giờ không tắm cái cơ thể nó hôi. Lúc đó quý vị không tắm, có nên không tắm là không? Hả? Nói là nếu mình không tắm nó hôi đó, mình làm khó chịu người khác thì nó gần đúng. Tại sao lúc mình hôi mình nên tắm? Cái ông da trắng nói, thầy nói là nếu mà cái vị hôi mà cái vị không tắm á, là cái vị đang chấp vào cái hôi của mình. Thì ông da trắng nói là ông nói là cái vị mà không tắm là cái vị đang chấp vào cái hôi của mình. Sao biết được? Xạo chứ, nhỏ nó xạo dễ sợ luôn. Cái bà này xạo quá. cái gọi là trung dung. Thành cái Phật giáo mình chủ trương là trung dung, mình không nên quá cực đoan, không nên không nên quá 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 lố, mà không nên quá thiếu. Ok, quá thừa quá thiếu cũng đều không tốt, mà trung dung ở đó. Cái người Hoa đọc cái này hoài, đọc cái Hoa nó nói là mình tắm nhiều quá đó thì mình đang chấp trước về cái tắm, mình không tắm á thì mình đang chấp trước cái không tắm, hai cái đều không được hết, hai cái đều là chấp trước hết. Thành ra nhiều khi mình phải trung dung, nhiều khi mình tắm, nhiều khi mình không tắm, tùy cái duyên. Cái đó gọi là trung đạo. Hôm nay ông này cũng nói tại sao 14 ngày mà không phải, tại sao mình đợi, nhiều khi mình đợi hôi mình mới tắm. Anh thầy nói cái đó thực ra sự thật á là cái luật pháp luật lệ của Phật á là cho phép chúng ta làm như vậy, chỉ khi nào tắm, khi nào mình cần thôi. Nhưng đều nếu không muốn suy nghĩ cứ 14 ngày tắm lần. Là quý vị thấy cái luật lệ của Phật hay dễ sợ. 14 ngày không có nghĩa quý vị phải làm 14 ngày. 14 ngày chỉ có nghĩa là không cần suy nghĩ nữa, không cần phân biệt nữa. Ta nói một vắn tắt lại, làm sao chúng ta làm cái sắc uẩn nó không? Quý vị làm cái sắc uẩn nó không bằng cách bớt lo lắng cái cơ thể này đi, bớt cắt tóc đi, bớt uống tóc đi. Quý vị thấy bởi chúng tôi mới là cạo trọc cái đầu đi. Pháp Phật nó hay dễ sợ. Cạo trọc một cái, bởi vì mình không cần vì mỗi ngày phải chải tóc buổi sáng, rồi sáng sáng thầy phải nhìn cái gương xong. Buổi sáng mình bớt chải tóc, mình bớt xịt keo này nọ. Có mà người thắc mắc là tại sao mà nếu mà không đặt cạo đầu tại sao không để cái râu đi. Thầy nói tại vì để râu người không thích. Thầy phải có một cái thích thú gì một tí chứ. Cuộc đời nó quá nhiều căng thẳng rồi, khổ sở rồi, sướng một tí có sai gì, có hại gì, nó gọi là trung dung. Tại sao cạo đầu là cạo râu làm cái gì? Cái râu là một cái loại trang trí của cái mặt. Quý vị phụ nữ không có cái râu thành không biết. Quý vị không có râu thành quý vị không hiểu được cái tâm lý của người có râu. Người có râu lùn này phải lấy cái mua cái lược nhỏ chạy. Cái vị phụ nữ không hiểu cái chuyện đó. Quý vị không biết đó, người đàn ông chúng tôi đó, trước khi mà gặp quý vị đó, đấy, mỗi buổi sáng là phải bỏ rất nhiều thời giờ để sửa soạn cái râu cho nó đàng hoàng. Cái râu là giống như là một cái chữ ký trên mặt mình vậy đó. Mọi người có cái chữ ký nó khác nhau, cái râu mọi người nó khác nhau. Thành ra Phật không nói không nên để râu. Thành quý vị nếu mà quý vị những người mà muốn theo muốn có để râu á, mấy người xuất gia muốn để râu á, qua bên truyền thống Nhật á, họ có râu hết, họ để râu đầy hết, họ để mấy hình của Phật Bồ Tát có râu hết. Và ngày hôm nay mình nói quá nhiều rồi, mình không nên chỉ trích người khác nữa. Thì râu là một cái chấp trước về cái tướng. Cái người này cũng không đồng ý. Có người có thể nói là nếu như thì nếu như mà nếu mình đem tại sao mình cũng có cái trung dung mà nó bây giờ kệ để cho nó mọc thì mình không chăm sóc nó. Muốn tất cả mọi người mà vui lòng đó, khó không tưởng ở dâu trăm họ vì vậy đó, người ta hiểu được cái tâm sự người phụ nữ, phải không Cõi Nhân? Làm dâu cả trăm họ, cả trăm người. Tại sao mình để râu xồm xoàn kề nó, đừng ấy đâu. Những người này vẫn còn chấp vào cái tướng đẹp với tướng xấu. Cái người Hoa, cái vị tưởng tượng coi, gần 2 tiếng đồng hồ mà ông thầy trước giờ ngồi để mình nước hôi nó nhễ nhại ở trong, bên ngoài ta cười thôi, ở trong chảy mồ hôi luôn, hỏi mấy câu hóc búa không à. Người Hoa có cái câu là cái râu tóc đó, là nó đem tới 3,000 cái loài phiền não khác nhau. Thì mình để nó làm cái gì? Cái này là cái trí huệ người, cái văn hóa người Á Châu mình đó. Việt Nam có không? Ok, người Việt Nam cũng có nữa. Tại mình có cái tóc, cái râu là mình có đủ cái loại phiền não. Nếu mình phiền não mình cắt cho nó hết phiền não thôi vậy đâu. Cạo hết. Thật nói cái gì á, thầy nhìn những cái bức hình mà bên người Nhật Bản mà có Phật Bồ Tát có râu đó, thầy khó chịu vậy sợ. Mặc dù cái uẩn, sắc uẩn của thầy nó không rồi, nhưng được cái uẩn quý vị, thầy cũng không thích như được. Thành đối với thầy không phải là vấn đề văn hóa, là vấn đề cái cá nhân. Đối với thầy, khi mà vẽ cái hình đó như vậy á, mà bỗng nhiên thấy người Phật Bồ Tát phải có cái râu này nọ, là người cái người vẽ đó vẫn còn chấp vào cái tướng, chấp vào cái trang điểm, cái trang sức. Quý vị biết không, Phật Bồ Tát á, mà thầy nói thiệt quý vị nghe, nếu cái tượng, nếu cái hình ngài Tuyên Hóa này sẽ chắc chắn với thầy, với quý vị, ngài Tuyên Hóa ngài không màng thế nào hết đó. Thầy chỉ nói là thầy thương hại cho những cái vị mà lãnh đạo tinh thần đó. Có chọn những cái tài liệu Phật giáo bên xứ của họ, mà chọn những cái tài liệu nó còn loài cái tâm chấp tướng của mình, tội. Tôi thấy tội, chưa hiểu cái pháp. Tại sao Đức Phật lại để cái râu để làm cái gì, trong cái tất cả cái này còn lại là cạo hết, nó vô lý. Lúc mà ngài Tuyên Hóa mà ngài xuất thất á, là tóc tai râu ria xồm xoàm, phải không? Đâu cần cạo đâu. Mình đâu có thời giờ mà nghĩ tới tóc tai râu ria nữa. Cái đó mới gọi là trung đạo. Không nghĩ tới nó sao mình phải cạo làm cái gì nữa. Đó là chính, đó là thực sự là trung đạo. Rồi khi mà ngài xuất thất một cái đó, làm cái gì? Cạo. Đó là người hiểu trung đạo. Thầy không biết sao trả lời bài này được nữa. Tiếng Tàu thầy cũng không hiểu nữa, thầy không hiểu bao nhiêu hết nên thôi. Thành ra quý vị, cái bà này quên nhắc bà lại là mỗi lần tới nghe giảng kinh cứ quên hỏi một câu hỏi khó thôi, một câu thôi. Hỏi một lần xong rồi là phải đợi tuần sau. Thì cái bà này bà nói tiếng Thái Hoa mà thầy không hiểu rõ, thì nói là lại, không biết chắc nó trật. Hỏi là bây giờ mình cạo đầu này, mình cạo tóc này, mình cạo râu này, xong rồi mình vẫn phiền não như thường. Mặc dù mình cạo râu cạo tóc là có 3,000 phiền não, bây giờ mình cạo vẫn còn phiền não thì mình làm sao bây giờ? Tại vì cạo tóc, râu cạo tóc có mới có trừ mất cái 3,000, còn có 3,001. Thằng đầy ông chế dễ sợ. Thưa thật quý vị, như vậy này, nói ra mà mất cỡ. sau khi cái vị cạo cái tóc cái râu rồi, cái vị bớt 3000 phiền não. Sự thật á, Đức Phật dạy á, vẫn còn 8 vạn 1000 cái phiền não còn lại. Vẫn còn 8 vạn 1000 cái phiền não còn lại, chứ không phải hết đâu. Đừng tưởng cạo là hết đâu, đâu có dễ như vậy. Nếu như vậy thôi, là thầy đã giác ngộ. Nếu như vậy thầy đã giác ngộ rồi. Nếu mà nếu không thì thầy đâu có chạy mồ hôi nhễ nhại ở trong vậy đó. Mỗi lần mà giảng xong chiều chủ nhật chạy đi về phòng tắm một cái. Cứ hỏi nhễ mà hỏi là xám mặt luôn. Càng hỏi mình càng phiền não thêm. Quý vị có 8 vạn 4000 cái phiền não, còn thầy có 8 vạn 4000 lên 1 phiền não. Thành quý vị thấy cái sắc uổng nó khó bỏ dễ sợ. Lúc mà thầy tu đó, thầy thắc mắc chuyện này sợ. Làm sao mình có thể biến cái cơ thể mình nó không được? Làm sao mà làm được? Mình ngồi thiền lúc mà những bụng nó đang thào cào cào. Khi đi ngồi thiền thất á, khoảng chừng vài tiếng đồng hồ, 2-3 tiếng đồng hồ bắt đầu cái bụng nó kêu ọt 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 ọt. Làm sao nó không được? Chân nó đau. Làm sao cái thân mình nó không? Lúc nó không là lúc nào nó không? Thì giảng cái gì, cái phần này rất là quan trọng mà không ai giảng hết á. Không có sách kinh điển nào giảng cái phần này. Thầy giảng chia sẻ quý vị nghe để trong tương lai ta hiểu được ý nghĩa là sao. Thành ra cái ý nghĩa của cái sắc uẩn nó không nghĩa là sao? Những cái lo âu, những chấp trước về cái cơ thể này, quý vị có thể làm lơ nó được. Chẳng hạn như quý vị ngồi thiền, ngồi niệm Phật mà quý vị bỗng nhiên muốn cần đi tiểu tiện, làm cái gì? Hôm nay bạch thầy cho con đi cầu tiêu được không? Có nghĩa quý vị đang chấp trước vào cái thân này. Cái gì ngồi niệm Phật mà cái tư tưởng loại mình phải cần đi tiểu tiện mà cái vị không làm gì hết đó, là lúc đó cái vị đã không chấp vào cái sắc uẩn, là lúc đó sắc uẩn cái vị nó không, lúc đó thôi, chỉ lúc cái giây phút đó thôi á là nó không. Trong cái giây lát mà quý vị cái tư tưởng nó khởi lên mình phải cần đi tiểu tiện mà quý vị không làm gì hết á, ngay cái giây lát đó là quý vị không làm gì đó, là quý vị ngay lúc đó đó là quý vị đang không chấp vào cái sắc uẩn của quý vị. Hiểu chưa? Đâu phải là cần cạo đầu, đâu phải là phải cạo râu đâu. Nếu không như vậy sao khi người tại gia mà đắc giác ngộ bây giờ? Làm sao người tại gia khi bị giác ngộ được bây giờ? Đi gặp cái cô uống tóc cứ 2 tuần đi gặp 1 lần xong mà giác ngộ bây giờ. Thành cái vì ngày hôm nay cái chuyện rất là tốt để trấn an cái vị. Quý vị vẫn còn người tại gia vẫn có quyền đi uống tóc. Vẫn có quyền đi làm móng tay cho nó đẹp. Ok. Rồi sau đó quý vị vẫn có thể giác ngộ được như thường. Đó là đại thừa. Có nhiều cách lắm chứ đâu phải một cách đâu. Từng ngày mình nói bàn về làm sao làm không cái sắc uẩn. Làm sao mà không cái thọ uẩn, cái thọ uẩn, cái tưởng uẩn, bớt suy nghĩ. Quý vị biết không, thầy đã giảng về cái uẩn này đã 3 năm rồi phải không Quảng Ngân? Phải không? Phải không Cảnh? 3 năm rồi, thầy đâu có giảng phần này đâu. Ngày nay thầy mới giảng cho quý vị biết cái không là cái gì. Cái sắc không có nghĩa là quý vị đừng có nuông chiều, đừng có lo lắng cái thân này quá. Làm sao quý vị làm cái thọ nó không? Muốn cái thọ uẩn nó không á, là quý vị đừng có cầu cái sướng, đừng có cầu cái khổ, đừng cầu cái khổ, đừng cầu bất cứ cái cảm giác nào. Ví dụ, mình tới mình thăm bạn bè mình, tại mình tới bạn bè như mình, người bạn mình làm mình thấy cảm thấy sung sướng, thoải mái. Tại sao cái xã hội xứ Mỹ này người ta chuyên môn bàn về cái đồ ăn thoải mái? Đồ ăn thoải mái là gì? Đồ ăn pizza. À, người Hoa thì có bánh bao. Người Việt Nam có gì? Chè đậu đỏ. Quý vị thấy không? Mình chấp trước vào cái thọ uổng. Dễ sợ không? Cái thoải mái đó, mình thích thú ăn uống nào đó là mình đang chấp vào cái thọ uổng của mình. Không có nghĩa quý vị không nên ăn cà lem. Thế quý vị ý thế, nhìn cái pháp cho quý vị thấy là cái cuộc sống mình nó có những cái chấp trước nó được kết vào trong cuộc đời của mình. Cả đời mình mới bị như vậy. Mình bị nó kết vào. Nó giam hãm mình lại trong cái tù ngục của ngũ uẩn. Tưởng uẩn, năm thứ ba là cái tưởng uẩn là sao? Quý vị thích suy nghĩ. Không đùng cái nó, để tôi suy nghĩ lại. Người nó cái này không có lý gì hết á. Những cái thô, ba cái này là ba cái thô. Cái sắc, thọ, cái tưởng là ba cái loại uẩn mà nó còn thô. Khi mà quý vị tới cái phần mà hành với thức á, là nó bắt đầu nó vi tế, nó cần khó mà đối phó này, nó khó mà khiến nó không hơn này. Nó rất là khó. Có ai thắc mắc gì không? Quý vị thấy mình gần 2 tiếng đồng hồ mà nói mà cái phần này không nói chưa xong nữa. Phật giáo mình nó thâm sâu như vậy. Quý vị thấy nó, cái ngũ uẩn này á, nó giam hãm chúng ta và nó đang điều khiển cuộc sống chúng ta không? Dễ sợ không? Thầy đọc, quý vị biết không? Lúc thầy bắt đầu đọc về cái ngũ uẩn, cách đây 20 năm thầy bắt đầu học Phật giáo, thầy đọc về năm ngũ uẩn này á. Không có sách nào mà giảng như thầy được như vậy. Ngay ngày Tiên Hóa ngày giảng cái ngũ uẩn nó không rõ như vậy. Mà cuộc sống chúng ta là bị giam hãm mà không biết luôn nữa. Dễ sợ lắm. Nếu không biết làm sao mà thoát được. Không thấy mình ở trong tù ngục, làm sao mà muốn tìm giải thoát bây giờ. Mình đi kiếm đồ ăn thoải mái của mình, kiếm pizza ăn. Uống ly rượu cho nó sướng, cho nó thoải mái. Đi được cái tẩm quốc. Mỗi ngày chúng ta càng tạo thêm cái chấp trước nữa. Cái uẩn là gì? Uẩn là một cái đống nó chồng chất lên nhau. Nghĩa hàng bên ngoài là một đống áo quần. Thằng cái uẩn có nghĩa là một đống. Giang thì nói, quý vị nói về cái đồ ăn comfort food, đồ ăn thoải mái đó, là đồ popcorn, là đồ ăn là kem, kem ý đã lợi, mấy cái đồ ăn mấy potato chips. Thành ra cái đống như vậy thành mình khó mà gạt nó ra. Mỗi ngày mình càng thêm, càng vuông nó cho nó cao hơn một tí. Ví dụ cái uẩn nó hay dễ sợ, ý nghĩa uẩn là mỗi ngày chúng ta thêm nó vào, dễ sợ như vậy đó. Mỗi ngày cái vị sống là cái vị thêm cái uẩn, cái uẩn nó càng ngày nó càng cao, nó càng nhiều hơn. Cái gì muốn nghe cái chuyện này còn 5 phút nữa, có ai có muốn thắc mắc hay là có muốn gì muốn bàn hay là có muốn cái gì muốn kể không? Sau này, phần sau này của giảng kinh mới cái vị cho cái vị thấy tại sao nói về cái uẩn. Khi mà giảng cái vị thầy bỏ thì rất nhiều thì giờ để giảng cái vị biết cái uẩn này, ngũ uẩn này, tại sau này sẽ giảng về cái phần giác ngộ nọ, cái vị sẽ hiểu tại sao có những cái cần nó có những cái chuyện mà phải cần làm. Nếu quý vị không có cái thắc mắc thì thầy nói bỏ vài phút nói cái phần thứ nhì nữa chứ sao. Nói cách khác, nếu như khi mà quý vị có thể đoạn được khiến cái sắc uẩn quý vị không á, thì quý vị bớt một cái loại khổ. Mỗi cái loại uẩn nó có một cái loại khổ, nó tạo cái lỗ khổ khác nhau. Thành cái vị làm không một cái uẩn đó thì cái khổ nó khác. À, còn nếu mà khiến bốn cái uẩn còn lại thì nó sẽ làm không cái loại tám cái loại bốn cái loại của cái tám loại khổ còn lại. Tám loại khổ là gì? Lần sau mình sẽ giảng về cái tám cái loại khổ là gì. Nói cách khác, ở tấm cái số 71, khi mà quý vị làm cái sắc uẩn quý vị nó trở thành không đó, thì quý vị sẽ đoạn cái khổ về sanh lão bệnh tử. Nghĩa là sao? Quý vị không cần phải sinh, không cần phải lão, không cần phải bệnh, không cần phải tử. Lần sau chúng ta sẽ giảng thêm về tám cái loại khổ này. Ngày hôm nay thì mình dừng lại ở đây. Cái loại khổ, bốn loại khổ còn lại là ái biệt ly khổ. Thứ sáu là oan tăng hội khổ. Thứ bảy là cầu bất đắc khổ. Và thứ tám là ngũ uẩn sân is, ngũ uẩn thình khổ. All right. Thành cái tám cái là khổ này là cái khổ mà mọi người đều phải chịu trong cuộc sống này.